Đế Bá, chương 1330, Quần Hùng hội tụ 1, góc truyện audio.com, nhưng mà lần này hắn là triệt để thất bại, mặc kệ hắn có thủ đoạn như thế nào, cũng không thể mở ra chủ phủ, cái này khiến hắn triệt để không có tính tình. Diệp Khuynh Thành là một người có lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng, mở ra chủ phủ đối với hắn mà nói, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà lần này lại thất bại. Thậm chí có thể nói, Diệp Khuynh Thành hắn ngay cả mình thất bại ở địa phương nào hắn cũng nói không rõ ràng. Bởi vì hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể mở ra chủ phủ, ở dưới hắn diễn biến, hắn đã có thể làm cho đại đạo toàn bộ Bệ Ngạn Thành minh hòa, thậm chí có thể nói tất cả địa phương trong Bệ Ngạn Thành hắn hoàn toàn có thể tới đi tự do. Hết lần này tới lần khác đại môn chủ phủ lại chăm chú phong bế cái này để Diệp Khuynh Thành hoàn toàn nghĩ không thông, theo đạo lý mà nói toàn bộ Bệ Ngạn Thành cũng vì đó hòa minh, như vậy, mở ra đại môn chủ phủ còn không đơn giản. Hiện tại đại môn chủ phủ hết lần này tới lần khác đóng chặt không ra, cái này khiến Diệp Khuynh Thành triệt để không biết làm sao. Diệp Khuynh Thành đương nhiên không biết, không có Lý Thất Dạ gật đầu, đại môn chủ phủ là tuyệt đối sẽ không mở ra, Bệ Ngạn Thành thành vệ trưởng cũng không muốn đắc tội Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, như năm đó, Lý Thất Dạ sát nhập chỗ kia thiếu chút nữa đem thiên địa lật ngược. Diệp Khuynh Thành thu hồi dị tượng, hắn hít thở một cái thật sâu, hai mắt hắn mở ra tựa như là thiên địa hắc bạch, cuối cùng ánh mắt của hắn thâm thúy, bao quát thiên địa tựa như là nhìn thấu toàn bộ Bệ Ngạn Thành. Lý Thất Dạ ở đâu, dám ra đây chiến một trận hay không, không chết không thôi. Diệp Khuynh Thành mở miệng, đại đạo minh hợp, vạn pháp chấn động, thanh âm của hắn vang dội toàn bộ Bệ Ngạn Thành. Mỗi một chữ mỗi một câu cào hắn, đều tràn đầy lực lượng, rung động lòng người. Diệp Khuynh Thành lần nữa khiêu chiến Lý Thất Dạ, thanh âm của hắn vang dội toàn bộ Bệ Ngạn Thành, rất nhiều người nghe được lời nói của Diệp Khuynh Thành cũng không khỏi bình lấy hô hấp. Đồng thời cũng không ít người trong lòng ngóng trông Lý Thất Dạ cùng Diệp Khuynh Thành có thể tới một trận đại chiến tuyệt thế. Diệp Khuynh Thành chính là thạch dược giới đệ nhất nhân, danh xưng thế hệ trẻ tuổi không người có thể địch, coi như là thế hệ trước cũng có vô số người nhượng bộ lui binh. Mà Lý Thất Dạ gần đây danh tiếng cực thịnh, cũng như nhau là không người có thể địch, lay dược quốc, diệt tam giáo, đồ quân đoàn, trảm kim ô. Một trận chiến tích nào không phải uy hiếp thiên hạ, uy danh thậm chí lấn át Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam. Một cái là thạch dược giới đệ nhất nhân, một cái là đệ nhất hung nhân mới quật khởi, nếu bọn họ ở giữa chiến một trận, đây tuyệt đối là đại chiến khó được đương thời. Lý Thất Dạ ở đâu, có dám đi ra đánh một trận? Diệp Khuynh Thành lại một lần nữa khiêu chiến Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn thâm thúy, khí thôn bát phương, thiên địa vi động, tại thời khắc này, hắn tựa như chi phối lấy toàn bộ Bệ Ngạn Thành, hắn đứng ở phía trên Bệ Ngạn Thành chủ phủ, cả người hắn giống như là cùng Bệ Ngạn Thành hóa làm một thể. Lúc này Diệp Khuynh Thành chính là trạng thái đỉnh phong, người gặp người sợ, thần gặp thần sợ, coi như là quỷ thấy cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Ở dưới trạng thái này của Diệp Khuynh Thành, coi như là đại hiền cũng không nguyện ý đi. Góc truyện audio.com, chọc hắn, thôi đi, một hòn đá mà thôi, phách lối cái rắm. Ngay thời điểm Diệp Khuynh Thành khiêu chiến Lý Thất Dạ, một thanh âm khinh thường vang lên. Nghe được lời như vậy, rất nhiều người bên trong Bệ Ngạn Thành đều không khỏi choáng váng, tại thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ không người nào dám chế giễu Diệp Khuynh Thành như thế. Rất nhiều người theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp lúc này bên ngoài Bệ Ngạn Thành đi vào hai người, hai nữ tử. Đều là mỹ nữ tuyệt thế động lòng người, phong hoa vô song. Hai nữ tử dạng này bất luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ hấp dẫn vô số người. Tiễn gia thiên kim, có rất nhiều người nhận ra một cái bên trong hai nữ tử, về phần một cái khác, rất ít người biết lai lịch của nàng. Đi tới chính là Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song, mà nói chuyện chính là nha đầu Long Kinh Tiên này. Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song đều là nữ tử vô cùng cao ngạo, nhưng mà, hai người các nàng cao ngạo hoàn toàn khác nhau, Tiễn Vô Song xem ai cũng là chẳng thèm ngó tới. Ở trong mắt nàng bất luận là ai cũng cùng dạng, mà Long Kinh Tiên không đồng dạng, nàng là đặc biệt xem thường thiên tài, những người danh xưng thiên tài kia ở trong mắt nàng liền đặc biệt không đáng giá được nhắc tới. Long Kinh Tiên lai lịch rất ít người biết, thấy nàng xem thường Diệp Khuynh Thành như thế, cái này khiến rất nhiều người đều im lặng, nhưng mà cũng không ít người thấy tận mắt Long Kinh Tiên phá đại trận vô song của Thiên Trận Cung, cũng không có người dám khinh thị nàng. Ánh mắt thâm thúy của Diệp Khuynh Thành rơi vào trên người Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song. Hắn nhẹ lay đầu, nói ra, hai vị cô nương có thể xưng tuyệt thế, nhưng không nên đối địch với ta. Có gì đặc biệt hơn người? Tiễn Vô Song cười lạnh một tiếng, bất luận là đối mặt ai, Tiễn Vô Song đều là cao ngạo như vậy, coi như là đối mặt Diệp Khuynh Thành, nàng cũng dám chiến một trận. Đúng, ha ha, ha ha, không có cái gì ghê gớm. Long Kinh Tiên nhõng nhẽo cười nói ra, không phải là một hòn đá sao, trải qua vô số đại hiền thần vương tụng kinh huần dưỡng, liền thật cho mình là thiên mệnh sở quy. coi như là một khối ngoan thạch trải qua vô số đại hiền thần vương tụng kinh, vậy cũng có thể trở thành thiên tài. Long Kinh Tiên nói cực độc, hơn nữa nàng căn bản không đem Diệp Khuynh Thành để ở trong lòng, nha đầu kia trong nội tâm cao ngạo, người chân chính có thể vào pháp nhãn của nàng thật đúng là không nhiều. Đối với Long Kinh Tiên lớn lối như thế, rất nhiều người nghe đều hai mặt nhìn nhau, nha đầu này không khỏi quá bá đạo đi. Nói như vậy hai vị cô nương có tâm đối địch với ta cũng được, bản tọa phụng bồi là được, hai vị cô nương cùng lên một loạt đi. Diệp Khuynh Thành thoải mái cười một tiếng, tràn đầy tự phụ cùng cao ngạo. Cần gì hai người, Tiễn Vô Song cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, một tiễn phá không, tiễn như thiểm điện thẳng đến yết hầu của Diệp Khuynh Thành. Một tiễn của nàng nhanh chóng, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhưng mà Diệp Khuynh Thành đối với một tiễn thiểm điện, chỉ là vung tay áo một cái, mây trôi thủy tụ, ở dưới hắn hất lên, trường tiễn trong nháy mắt cải biến phương hướng, thẳng đến yết hầu của Tiễn Vô Song. Ba một tiếng vang lên, mũi tên thứ hai của Tiễn Vô Song trong nháy mắt đem trường tiễn bắn về phía mình bắn rơi xuống đất. Ánh mắt của Tiễn Vô Song như mũi tên, một bước đạp không đi ra, lạnh lẽo nhìn Diệp Khuynh Thành cửu ngữ chân cung nơi. Góc truyện audio.com, tay, lạnh lùng nói ra. Vạn thánh chi thuật lại có cái gì không tầm thường, coi như đế thuật của Thạch Phong Thiên Đế các ngươi ta cũng không để trong mắt. Cách chương.